Ở nước Mỹ này, cái khoảng thời gian cỡ chừng tháng, nhất là tháng 8, thì hay có những cái trận bão rất là lớn. Và quý ông bà anh chị biết, nói về lịch sử nước Mỹ á, thì có cái trận bão nào mà nó làm tốn kém đất nước này nhiều nhất không? Quý ông bà anh chị biết trận bão nào không? That's right. Bão Katrina. Katrina, cái trận bão này nước Mỹ bị tốn kém tới 108 tỷ đô la. Vào cái thời gian của trận bão á, là năm 2005 đó, tháng 8 năm 2005, và thiệt hại tới 1833 người. Từ lúc đó cho tới bây giờ, mỗi lần nói tới New Orleans, nơi mà bị trận bão mà thiệt hại có thể nói là nhiều nhất, nói tới New Orleans, từ lúc đó tới bây giờ thì người ta nói, người ta suy nghĩ liền về cái trận bão khủng khiếp này ở New Orleans. Và sau khi cái trận bão này xảy ra rồi thì nhiều người, nhất là ở trong chính phủ, họ chỉ tay, họ chỉ trích, họ thưa kiện đủ thứ người hết. Họ nói bởi vì chính phủ không có lo cho dân chúng, cho nên dân chúng chết nhiều như vậy. Rồi hội này thưa kiện hội kia, nói sao mà không có lo báo sớm để cho dân chúng họ có thể chạy khỏi. Nhưng mà giàu thư kiện đến đâu đi nữa, chỉ trích đến đâu đi nữa, có một điều rất là rõ ràng, rất là rõ ràng, mà cuối cùng người ta phải hoàn toàn chấp nhận, đó là mọi người chú tâm vào một cái điểm, một cái lý do lớn nhất mà nó gây ra thiệt hại lớn nhất của nước Mỹ, nói về bão tố. Đó là không chỉ bão nó làm thiệt hại, nó làm tốn kém, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em biết điều gì nó làm cho tốn kém khủng khiếp như vậy không? Đó là những cái đập, những cái bức tường để chặn nước lũ, nước bão nó đến, những cái sóng nó đập ở ngoài biển vào, những cái bức tường đó, những cái đập đó nó không có chịu nổi sức nước. Nó, nước đã tuôn tràn qua những cái bức tường đó. Chúng ta biết ở bên New Orleans, cái thành phố New Orleans là nó nằm ở dưới nước biển, là mặt nước biển. Cho nên họ làm những cái bức tường rất là vững chắc để khi bão tố nước ở ngoài biển có vào thì không có đến thành phố. Nhưng mà cái bão Katrina đến, những cái bức tường đó, những cái đập đó, những cái levee đó không có chịu nổi để đỡ những cái làn sóng lớn nó đến với cái thành phố New Orleans. Khi tôi đọc tới đây, tôi thấy trong đời sống của chúng ta có những cái trận bão rất là lớn, và nhất là trong hôn nhân của chúng ta. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài là làm thế nào để xây dựng một hôn nhân vững bền. Không những một hôn nhân vui thỏa, phước hạnh một thời gian vài năm, vài tháng, nhưng mà nó vững bền, nó lâu dài, nó phước hạnh lâu dài như vậy. Và chúng ta ở trong một cái thời gian mà nhiều hôn nhân bị đùa đi, hư hại hết. Chúng ta ở trong một cái thời gian mà những người họ khi họ lập gia đình với nhau trong cái ngày lễ cưới đó, họ hứa với nhau là chỉ có sự chết mới phân rẽ được cái mối tình này. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, trong nước Mỹ này hơn 50% những người hứa nguyện như vậy họ đã giả từ nhau trước khi họ chết. Và họ giả từ nhau không phải là ngoài cái tầm tay của họ, nhưng mà chính họ gây ra cái sự giả từ đó. Có thể quý vị ngồi đây nói, ồ, gia đình tôi không có chuyện đó xảy ra đâu, gia đình tôi mạnh mẽ lắm, không sao đâu. Thưa quý ông bà anh chị em, bất cứ gia đình nào trong chúng ta đang ngồi đây cũng có thể tan vỡ cả, nếu chúng ta không cẩn thận. Bởi vì có những cái luồng sóng rất là khủng khiếp, những cái trận bão rất là khủng khiếp, nó có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Từ tình trạng sức khỏe của chúng ta, về tài chính, về sự bận rộn của chúng ta mỗi ngày, làm cho chúng ta không còn có thời gian cho nhau nữa, đến nỗi chúng ta trở nên vợ chồng nhưng mà trở nên giống như là những người xa lạ như vậy. Rồi chưa nói đến những hình ảnh đồi trụy, sexual images everywhere, ở đâu chúng ta cũng có thể thấy những cái hình ảnh đồi trụy đó. Chúng ta tìm cái niềm vui của hôn nhân trong những nơi bậy bạ. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cảm thấy chán nản nhau, chúng ta cảm thấy không có còn muốn sống với nhau nữa. Dầu rằng trước đây mình thấy cái mối tình hôn nhân của mình vững chắc lắm. Cho nên chúng ta đang ở trong một cái thời gian rất là nguy hiểm. Chúng ta bận rộn đủ thứ đến nỗi mà chúng ta không còn quan tâm tới cái người mà chúng ta hứa nguyện, nói rằng đây là người yêu quý nhất của cuộc đời của tôi. Chúng ta bỏ rơi những người đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần trở lại, suy nghĩ lại, làm thế nào để chúng ta xây dựng những cái bức tường, những cái đập vững chắc, để có thể những cái bão tố nó đến, nó chúng ta có thể đứng vững. Nước nó không có tuôn tràn vào, nó không có phá vỡ cái hôn nhân của chúng ta. Cách đây hơn một tuần, có một vị lãnh đạo tôn giáo nói rằng, hễ mà cái người phối ngẫu của mình á, mà có cái bệnh mà bệnh nan y dữ quá thì mình có thể ly dị người đó. Wow, tôi nghe tôi bất giật mình luôn. Đó là một trong những cái bão tố, thưa quý ông bà anh chị em. Mình nghĩ mình sống với nhau thấy ngon lành như vậy, có thể là mình hôn nhân mình vững chắc lắm. Nhưng mà nếu người phối ngẫu của mình bệnh liệt giường, không còn biết gì nữa hết, giống như là rau cải như vậy, liệu mình có còn muốn sống với người đó hay là không? Cho nên lời Chúa cho chúng ta hôm nay, dầu rằng chúng ta thấy cái tình hình ở bên ngoài rất là bi đát, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, trong Chúa chúng ta có được niềm hy vọng, và lời của Chúa giúp chúng ta làm thế nào để chúng ta xây dựng được cái bức tường, cái đập vững chắc đó, để nó giữ vững cái hôn nhân của chúng ta. Lời của Chúa ở trong Malachi đoạn 2 câu số 15. Malachi đoạn 2 câu số 15. Tôi xin đọc ở trong cái bản dịch mới. Tôi thấy cái bản dịch mới này có một vài số câu Kinh Thánh nó rõ ràng hơn. Malachi đoạn 2 câu số 15. Oops, couldn't see it. Okay. Chẳng phải Ngài chỉ làm nói về hôn nhân, Đức Chúa Trời nói như phán như thế này, chẳng phải Ngài chỉ làm nên cho một người đó sao? Nhưng vì sao chỉ làm một người? Đó là vì tìm kiếm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi hãy cẩn thận trong tâm linh, đừng phản bội vợ mà mình cưới lúc trẻ. Đừng phản bội vợ mình cưới lúc trẻ. Hay là trong cái quý vị là những người làm vợ, thì lời Chúa nói rằng đừng phản bội chồng mình cưới lúc trẻ. Làm thế nào để mình xây dựng được một cái hôn nhân mà mình không có phản bội nhau? Dựa trên lời của Chúa, tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em năm cái nguyên tắc mà mình có thể xây được cái bức tường vững chắc để đem lại một cái phước hạnh cho hôn nhân, không những vài năm, 10 năm, 20 năm, nhưng mà vững bền cho tới ngày mà chúng ta nói như lời của Chúa, chỉ có sự chết mới có thể phân rẽ được hai người mà thôi. Năm cái nguyên tắc đó là năm cái, phải nói là năm cái sự cam kết. Cam kết cứng rắn còn hơn là sắt, hơn là đá, hơn là bất cứ cái gì. Có thể quý vị nói, ủa, tại sao tôi phải lo cái chuyện này? Hôn nhân của tôi thấy ngon lành lắm mà. Ok lắm mà, hiện giờ thấy ngon lành quá, mấy năm qua, mấy chục năm qua ngon lành lắm. Tại sao tôi phải lo cái chuyện này? Thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều mà chúng ta cần nhớ. Tất cả nó đều dựa vào cái đập. New Orleans bị thiệt hại lớn bởi vì cái đập nó không có chịu nổi. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đâu có ai họ khùng đến nỗi mà khi mà bão tố đến lớn như vậy rồi, cái họ thấy cái đập họ chịu không nổi, cái cả thành phố nói ô bây giờ mình ra mình xây đập để ngăn chặn cái bão tơ, những cái làn sóng lớn, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Không có ai làm cái chuyện đó cả. Nếu mà muốn xây đập thì xây trong lúc bão tố chưa tới, chứ không phải lúc bão tố tới rồi mới bắt đầu xây đập. Và đó là lý do mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, đời sống theo Chúa của chúng ta, nói ngoài hôn nhân đi nữa, các bạn ơi, các bạn trẻ ơi, các bạn nói là ô có thể tôi bây giờ chưa có lo gì về hôn nhân hết, nhưng mà đời sống tâm linh của chúng ta hãy xây dựng vững chắc nơi Chúa, để khi bão tố đến chúng ta mới đứng vững, chứ đừng có chờ tới khi bão tố đến trong cuộc đời của mình rồi mình nói ô bây giờ con bắt đầu con xây cái đời sống của con mạnh mẽ nơi Chúa. Too late. Có thể trễ lắm rồi. Cho nên làm thế nào để chúng ta xây dựng vững chắc đời sống hôn nhân của mình, hay là đời sống riêng tư của mình trước mặt Chúa? Mình xây những cái bức tường trước khi bão tố đến, chứ không phải là chờ thấy bão tố đến mới bắt đầu xây. Cái phần đầu tiên, cái nguyên tắc đầu tiên đó là không có lòng đam mê người nào nữa hết. Không có lòng đam mê người nào nữa hết. Khi mình đã lập gia đình rồi, thưa quý ông bà anh chị em, không còn đam mê bất cứ ai nữa cả. Có thể trước khi mình còn độc thân, mình nhìn người cơ, tôi là phái nam, tôi nhìn cô này tôi có thể thích, có thể mê. Nhìn cô nọ có thể mê, có thể thích. Nhưng mà khi tôi đã lập gia đình rồi, không còn láo lia, láo lịa nhìn cô này, cô nào, cô kia nữa. Lời của Chúa nói như thế nào? Ở trong Châm Ngôn đoạn 5. Châm Ngôn đoạn 5. Câu số 18, 19. Hãy vui thích với vợ ngươi mới cưới lúc thanh xuân, nguyện ngực nàng làm con luôn thỏa mãn, và tình yêu nàng khiến con say mê mãi mãi. Lời Chúa nói như thế nào? Ai làm cho chúng ta thỏa mãn mãi mãi? Người phối ngẫu của chúng ta, chứ không phải những người khác. Và tôi thấy đây là một điều nó phước hạnh vô cùng chính đời sống của tôi. Khi tôi quyết tâm cam kết với lòng mình rằng chỉ thỏa mê đắm vợ của tôi mà thôi, tôi thấy gia đình rất là phước hạnh. Bởi vì thưa quý ông bà anh chị em, giàu quý ông bà anh chị em là phái nam hay phái nữ, nhiều lúc mình có những cái tư tưởng về người khác thay vì người phối ngẫu của mình. Và đó là một trong những cái sự lừa dối ma quỷ ở trong cuộc đời của mình. Mình nghĩ rằng mình cứ suy nghĩ về người khác, chồng của người khác, hay là vợ của người khác, hay là những cái hình ảnh ở trên internet, mình nghĩ là như vậy nó thỏa mãn mình. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, đó là điều lừa dối lớn vô cùng mà ma quỷ nó dùng. Để chi? Để rồi mình không có enjoy, mình không có đam mê người vợ hoặc là người chồng của mình nữa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thấy được ở đây, nàng làm say mê mình, chàng làm say mê mình là đủ, chứ không phải là nàng nào hay là chàng nào. Lời Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 101, Thi Thiên đoạn 101 câu số 3: con sẽ chẳng để điều gian ác trước mặt con sẽ chẳng bao giờ để điều gì gian ác trước mặt con. Bất cứ điều gì nó tựa như là điều ác, trên TV, trên Internet, trên báo chí, bất cứ điều gì nó tựa như điều ác hay là nó gian ác, mình không có để ý đấy. Nó là một con khủng long, nó đã giết biết bao nhiêu, nó đã phá hại biết bao nhiêu hôn nhân rồi. Tại sao mình nhìn cái con khủng long đó nữa? Để rồi nó phá hại gia đình của mình. Cái điều tôi thấy tuyệt vời vô cùng đó là khi mình tập trung vào cái sự đam mê của mình, tập trung vào chỉ người vợ hoặc là người chồng của mình, quý ông bà chị em sẽ kinh nghiệm điều rất là tuyệt vời. Đó là cái tình yêu của mình, cái tình thương giữa vợ chồng, nó rất là tuyệt vời. Còn khi mình để cái tư tưởng đó, nó tưởng tượng suy nghĩ người này người nọ người kia, bảo đảm mình không có còn enjoy với nhau được nữa cả. Nó không, cái tình yêu của mình nó không còn mạnh mẽ với nhau nữa cả. Ở bên New York có cái sông gọi là Hudson River. Cái sông này nó rất là lớn và nước nó chảy rất là chậm. Nhưng mà đầu ở trên cái ngọn sông là khúc ở trên Buffalo, New York về phía Bắc á, thì cái dòng sông nó chảy rất là mạnh. Cũng là một dòng sông. Mà tại sao nó chảy mạnh như vậy? Quý ông bà anh chị biết chuyện gì xảy ra không? Làm sao? Bởi vì cái khúc ở trên đó, cái dòng sông nó rất là nhỏ, nó rất là hẹp. Cho nên người ta có thể làm điện ở phía trên đó được. Mà ở dưới này họ không có làm ăn được gì cả. Cho nên cái sự đam mê của quý vị là chồng hoặc là vợ, nếu mình chỉ focus vào vợ của mình hoặc là chồng của mình thôi, mình sẽ thấy exciting. Cái tình yêu của mình với nhau nó exciting, chứ nó không phải là rề rề sao mà nó chán quá. Đó là điểm đầu tiên. Không có làm đam mê, không có lòng đam mê người nào nữa hết. Cái điểm thứ hai, đó là cam kết không có giận lòng. Cam kết trong lòng mình, lại Chúa, con có giận nhưng mà con không có chất chứa cái giận đó lòng. Lời Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 26 chắc nhiều người trong chúng ta biết rồi. Chớ để gì? Chúng ta mở lời Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 26. Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn. Đừng có giận đến lúc mặt trời lặn, có nghĩa là sao? Chúa không cho phép mình giận, phải không? No, Chúa cho phép mình giận, nhưng mà giàu có giận đấy nữa, lời Chúa nói như thế nào? Chậm giận, chứ không phải đụng cái gì cũng giận hết. Nhưng mà có giận đi nữa thì phải chấm dứt sớm, càng sớm chừng nào càng tốt chừng nấy. Trước khi đi ngủ hãy chấm dứt cái giận đó. Bởi vì sao? Giận mà mình để lâu đó, nó sẽ mau trở thành sự cay đắng. Mà ở trong lời của Chúa, ở trong Hebrew đoạn 12 câu số 15 nói rằng sự cay đắng đó, nó giống như một liều thuốc độc như vậy. Nó giống như là cái bệnh ung thư như vậy. Nó phá hủy cái hồn nhân của chúng ta. Giận cứ để trong lòng lâu lâu, ngày này qua ngày nọ, nó giống như là xăng mà đổ vô trong lửa. Cái lửa đó là lửa gì? Những cái đau thương trong lòng nó chưa có hết. Lửa đổ vô, nó cháy, nó bùng và nó làm tan tành cái hồn nhân của mình. Cho nên đừng cam kết rằng đúng, có những lúc tôi giận vợ tôi, có những lúc tôi giận chồng tôi, nhưng mà tôi không có để ma quỷ nó lừa dối, nó dùng cái cớ đó để nó tiêu diệt cái hồn nhân của tôi. Và cái nguyên tắc thứ ba thì ở trong Châm Ngôn đoạn 12 câu 8. Châm Ngôn đoạn 12 câu 8, nguyên tắc đó là gì? Xin lỗi, câu 18. Châm Ngôn đoạn 12 câu 18. Lời nói bừa bãi khác nào nhát gương đâm, nhưng lời nó lưỡi người khôn ngoan đem lại sự chữa lành. Lời nói bừa bãi khác nào nhát gươm đâm. Wow, có nghĩa là sao? Mình quyết tâm cậy ơn Chúa, không có nói những lời nói bừa bãi, nhất là trong những lúc mình giận. Đây là một cái yếu điểm của tôi trước khi lúc mà tôi mới lập gia đình. Giận lên cái mình nói những lời bừa bãi. Mà thưa quý ông bà anh chị em, nó nguy hiểm vô cùng. Bởi vì sao? Nó như là một cái nhát gươm đâm, nó đâm vào người phối ngẫu rồi thì chuyện gì xảy ra? Sau đó mình có thể xin lỗi, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Cái vết thương, cái dấu scars, cái dấu nó vẫn còn, cái dấu đau thương ở trong lòng không có xóa đi được. Cho nên trong những lúc giận hờn, cầu xin Chúa cho chúng ta, tôi cố gắng cảm ơn Chúa, không có nói, càng nói ít chừng nào tốt chừng này. Những cái lời nói bừa bãi, nó không có xây được cái bức tường vững chắc, nhưng mà có thể nó phá những cái bức tường vững chắc trong hôn nhân của mình. Và điểm thứ tư đó là, từ quý mình và anh chị em, đây điểm vô cùng quan trọng, không có cửa sau. Không có cửa sau có nghĩa là sao? Khi mình lập gia đình rồi, mình không có cái chữ tiếng Mỹ là divorce ở trong hôn nhân của mình. Cái chữ ly dị đó không có trong hôn nhân của mình. Tuyệt đối. Giết nhau thì được nhưng mà không ly dị. No. Nó chơi vậy thôi. Để cho quý ông bà chị em thấy, để nỗi giết nó còn mình có thể chấp nhận hơn là ly dị. Là Chúa nói như thế nào? Ở trong cái phần Kinh Thánh hồi nãy, chúng ta đọc Mác đoạn 10 câu 9. Loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Khi quý ông bà anh chị em lập gia đình với nhau á, mà còn để cửa sau á, có gì để mình chạy á, thì sao quý ông bà anh chị em biết không? Cái tư tưởng đó đó là cái tư tưởng mà phá hôn nhân rất là dễ. Bởi vì ai trong chúng ta cũng biết, khi mình lập gia đình với nhau, có những lúc đụng chạm với nhau rất là lớn, mà trong những lúc đụng chạm đó mình rất là dễ muốn chạy, bỏ cuộc. Và trong tư tưởng của mình, mình cứ để cái cửa sau, có chuyện gì bye bye. Cái tư tưởng đó là cái tư tưởng lừa dối lớn vô cùng mà ma quỷ nó để trong nhiều, hầu hết tất cả những cái hôn nhân, để rồi gì, nó phá vỡ một cách rất là nhẹ nhàng. Đừng bao giờ để cửa sau cả. Ở quý vị, ở trong Malachi đoạn 2 câu 16, Chúa nói còn một cách rất là rõ ràng. Chúa nói như thế nào? Ta ghét ly dị. I hate divorce. Quý vị làm những điều mà Chúa ghét, quý vị thấy được phước không? Không những hôn nhân của mình không được phước, mà chính đời sống của mình, cá nhân của mình cũng không được phước nữa. Có thể quý vị nói, ô, nhưng mà trong cái phần Kinh Thánh Mác đoạn 10 hồi nãy mình đọc, Chúa cho phép ly dị mà, Chúa Giêsu cho phép ly dị mà. Thưa quý ông bà anh chị em, đúng, Chúa cho phép ly dị. Bởi vì sao? Bởi vì lòng cứng cỏi, ích kỷ, tham lam của con người đòi hỏi. Cho Chúa nói từ lúc ban đầu, lý tưởng mà Chúa ban cho hôn nhân là tuyệt đối không có ly dị. Tôi nói chuyện có một số con cái Chúa tới với nói với tôi, ô, ngay cả tôi đọc báo chí, những nhà thờ lớn khác cũng nói, ô, Chúa cho phép được ly dị, chính Chúa Giêsu cũng cho phép được ly dị, cho nên ly dị là không sao hết, thưa quý ông bà anh chị em. No, nó đến từ con người làm ra cái chuyện đó, đòi hỏi cái chuyện đó, chứ không phải là Chúa nói đó là cái điều tốt đẹp. Không có cửa sau. Chấm hết. Tạ ơn Chúa, từ lúc khi hai vợ chồng chúng tôi lập gia đình với nhau, điều đầu tiên mà chúng tôi cắt ra khỏi, lấy con dao thiệt là bén, dao mã tấu, cắt ra khỏi cái từ điển của gia đình của chúng tôi là cắt bỏ cái chữ ly dị. Bỏ liền. Không cần biết người đời họ làm gì kệ họ. Cắt bỏ cái chữ ly dị. Trong đầu của chúng tôi bây giờ, vợ tôi không có lo về suy nghĩ tới cái chữ đó nữa, cái tư tưởng đó nữa. Và tôi thấy rất là phước hạnh. Khi quý vị là người chồng mà có người vợ sống với mình với cái sự cam kết như vậy, rất là tuyệt vời. Và ngược lại, quý vị là người vợ mà có người chồng có được cái tư tưởng đó, cam kết sống như vậy, tuyệt vời. Giàu có có đau khổ đến đâu đi nữa, bệnh hoạn có liệt giường có như là cái cọng rau đi nữa, người đó, người thô phối ngẫu của mình vẫn một lòng với mình, không có cửa sau. Và điểm cuối cùng, điểm này không thể nào thiếu được, và có thể nói đây là cái điểm lớn nhất mà nó giúp chúng ta xây dựng được bức tường bốn cái điểm trước nó trở nên vững mạnh, là cái điểm này. Matthew đoạn 6 câu 33: trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Có nghĩa là sao? Khi mình tìm kiếm nước Chúa có nghĩa là sao? Mình là con dân của Chúa, mình muốn sống theo cái tiêu chuẩn của nước Chúa. Nghĩa là sao? Chúa là số 1 trong hôn nhân của mình. Hãy để Chúa là số 1 trong cuộc đời của mình. Hãy để Chúa là số 1 trong hôn nhân của mình. Để Chúa điều khiển hôn nhân của mình. Bởi vì sao? Thưa quý ông bạn chị em, dầu hai người có yêu thương nhau đến đâu đi nữa, nhưng mà thưa quý ông bạn chị em, cái tình thương của mình nó có giới hạn. Nhưng mà khi mình để Chúa là chủ hôn nhân của mình, Chúa, cái tình thương của Chúa vô hạn. Cái tình thương vô hạn đó, khi mình để Chúa số 1, cái tình thương vô hạn đó giúp mình có thể thương được người phô ngẫu của mình. Còn không là không có cách gì mà mình có thể thương được người đó lâu dài cả. Có thể mình sống lâu dài với người đó được, nhưng mà không có tình thương ở trong đó. Tôi biết có nhiều gia đình vợ chồng vẫn sống với nhau, nhưng mà nói thương nhau mật thiết thì không còn nữa. Có một số người không dám ly dị bởi vì sợ mất mặt thiên hạ mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta sống để Chúa là số 1 trong hôn nhân của mình, trong cá nhân của mình rồi, để Chúa hướng dẫn cái hôn nhân của mình, Chúa muốn gì con làm như vậy cho hôn nhân của con, thì cái tình thương của Chúa, không những tình thương của Chúa, nhưng mà sức mạnh của Chúa sẽ giúp chúng ta đạt được tất cả mọi sự. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em nghĩ rằng tôi đang suy nghĩ ly dị, hoặc là trong tương lai suy nghĩ ly dị, rồi quý ông bà anh chị em nói rằng không biết ý chỉ của Chúa như thế nào về vấn đề hôn nhân của tôi, tôi xin trả lời quý ông bà anh chị em một cách rõ ràng, chắc chắn: không có nếu thì bởi gì cả. Đó là gì? Lời Chúa nói rằng loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời phối hợp. Không có người nào được phân rẽ cả. Chấm hết. Đó là ý chỉ của Chúa cho hôn nhân của mình. Chứ không phải nói, ồ, chắc là Chúa muốn tôi ly dị. Không bao giờ Chúa muốn tôi ly dị cả. Và Chúa cũng không cho phép mình ly dị, ngoại trừ mình bắt tuân ý chỉ của Chúa mà thôi. Nói tóm lại, mình phải có sự kiên trì, cực kỳ chịu đựng, persistent. Dầu như thế nào đi nữa, tôi vẫn một lòng quyết tâm xây dựng hôn nhân của tôi. Nhất là trong những cái bão tố đến trong đời sống của mình. Dĩ nhiên mây thuận gió hòa thì ai lại sống gần gũi với nhau không được. Nhưng mà nhất là trong những cái bão tố nó đến, quyết tâm nói rằng dầu như thế nào đi nữa tôi cũng không bỏ cuộc. Tôi muốn chấm dứt với cái câu chuyện về một con lừa. Có một lần tôi kể về cái câu chuyện này. Một nhà nông dân dẫn con lừa đi. Lừa rất là tốt, rất là quý. Đùng một cái dẫn sao con lừa nó bị té xuống một cái giếng. giếng rất là sâu, mà cũng may mắn là cái giếng không có nước nhiều, ít thôi. Người nông dân thấy nó té xuống dưới đó, cái ông tới gần ông coi, ông thấy wow, sâu quá con lừa này, mà lấy nó lên chắc lấy không được, mà cố gắng lấy nó lên á, cứu nó lên á, thì cũng không có đáng. Cho nên ổng nói với dân chúng, ổng nói thôi cho nó chết cho rồi, lấy đất khắp khắc cho nó chết đi cho rồi. Thì họ mới xúc đất họ đổ xuống cái giếng đó để cho con lừa cho nó chết cho rồi. Con lừa này nó có hai lựa chọn. Một á, là nó để người ta cho nó chết. Hai á, nhưng mà tạ ơn Chúa nó không có làm cái quyết định đó. Nó có một quyết định rất là sâu sắc, rất là sáng suốt. Mỗi lần người ta đổ một cái sản đất xuống, nó tìm cách nó né qua né lại. Và khi đất xuống, nó nhảy lên đất, nó đứng. Người ta đổ xuống nữa, nó nhảy lên, nó đứng trên cái đất mới đổ xuống. Và càng ngày quý vị biết câu trả lời rồi. Cái mà người ta đâm trên đầu nó, cái người ta làm để giết cuộc đời nó đã dùng cái đó, nó đã được tự do, nó thoát chết. Thưa quý ông bà anh chị em, hôn nhân có những lúc người vợ hay là người chồng hay là ma quỷ nó sẽ dùng đủ thứ cách để nó râm trên cuộc đời của chúng ta để cho chúng ta chết. Nó kêu mày không đáng. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, hãy cậy ơn sức của Chúa. Mỗi lần nó đổ trên đầu của mình, hãy dùng cái đất sỏi đó làm cái bàn đạp để mình bước lên. Và mình có một cái sự tự do, tự do phước hạnh kỳ diệu. Cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta thấy được rằng cái điều quý báu nhất là mình cứ tiếp tục cam kết với Chúa và với nhau. Đó là điều khôn ngoan nhất mà quý vị có thể làm cho cuộc đời của mình. Amen. Amen. Xin kính mời quý bạn chị.